Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 3 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bài tường trình Mỹ không muốn ExxonMobil bị Trung Quốc hăm dọa sau vụ bãi tư chính. Tiếp đến là bình luận quyền lực Mỹ ở châu Á bị xói mòn. Kế đến là bình luận một quốc gia hai thể chế ổn không? Mời quý vị cùng theo dõi.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã lần thứ hai lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về hành xử ở Biển Đông với lời lẽ đanh thép hơn và theo nhận định của một chuyên gia ở Washington, Mỹ muốn gửi đi một thông điệp rằng Hoa Kỳ sẽ không để Bắc Kinh hăm dọa công ty dầu khí của họ tại mỏ cá Voi Xanh. Nói trong tuyên bố ra hôm 22 tháng 8, Mỹ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào những hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí lâu nay của Việt Nam trong khu vực mà Việt Nam tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế. Đây là lần thứ hai Mỹ lên tiếng về hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông kể từ khi Bắc Kinh đưa tàu thăm dò địa chấn Hải Dương 8 vào khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền và gây ra vụ đối đầu giữa các tàu hải cảnh của hai bên trong gần 2 tháng qua. Trong đoạn văn cuối cùng của thông cáo lần thứ hai, Bộ Ngoại giao Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến việc các công ty của Mỹ là những công ty hàng đầu thế giới trong việc khai thác và thăm dò các nguồn hydrocarbon kể cả ở ngoài khơi và tại Biển Đông, và rằng Mỹ mạnh mẽ phản đối bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm đe dọa hay cưỡng chế các quốc gia đối tác phải rút lại sự hợp tác với các công ty không phải của Trung Quốc hay quấy nhiễu những hoạt động hợp tác của họ. Mỹ trước đó trong thông cáo lần đầu tiên ra ngày 20 tháng 7, ngay sau khi Hà Nội cáo buộc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, đã lên tiếng về ngôn từ của Trung Quốc trong bộ quy tắc ứng xử với ASEAN, trong đó Bắc Kinh tìm cách hạn chế quyền của các công ty nước ngoài, bao gồm cả các công ty của Mỹ. Ông Greg Pauling, giám đốc chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, có trụ sở ở Washington, nói với VOA rằng với một tuyên bố mạnh mẽ hơn lần trước, Mỹ đặc biệt đang tìm cách gửi đi một thông điệp tới Việt Nam và Exxon rằng Mỹ quan tâm đến sự việc đang xảy ra này.
The US is aware of the issue and doesn't want to see Exxon also fall victim to this kind of intimidation.
Mỹ không muốn thấy Exxon trở thành nạn nhân bị Trung Quốc đe dọa, bởi vì sau lô của Rosneft hiện đang bị Trung Quốc quấy nhiễu ngoài khơi biển phía Nam Việt Nam. Dự án dầu khí lớn nhất tiếp theo của Việt Nam là dự án cá voi xanh mà ExxonMobil có ở ngoài khơi bờ biển phía Bắc Việt Nam.
ExxonMobil, tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ, hiện đang liên doanh với Việt Nam trong dự án cá voi xanh trị giá 10 tỷ đô la được chính thức công bố hồi tháng 11 năm 2017 tại thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng. Mỏ cá voi xanh nằm trong lô 118 trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Tuy nhiên, với đường lưỡi bò 9 đoạn mà Trung Quốc đơn phương đưa ra, thì lô 118 cũng nằm trong khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Ông Gary Sands, một nhà nghiên cứu cao cấp của Wikistrat, viết trên The Diplomat rằng vị trí hoạt động khoan dầu mà Exxon báo cáo trên thực tế không nằm trong đường lưỡi bò 9 đoạn mà Bắc Kinh tuyên bố, nhưng ở lưu vực mà Trung Quốc thăm dò năm 2014 với giàn khoan Hải Dương 981. Hoạt động của giàn khoan này tại khu vực biển đầy tranh chấp đã làm bùng lên các cuộc biểu tình ở Việt Nam trong thời gian đó. Trong vòng chưa đầy một năm, từ năm 2017 đến năm 2018, Việt Nam được cho là đã phải hủy hai dự án khai thác dầu khí ngoài khơi với đối tác Repsol của Tây Ban Nha do sức ép từ Bắc Kinh. Với việc đưa tàu Hải Dương 8 vào hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc quyết tâm ngăn chặn Việt Nam khai thác tài nguyên dưới đáy biển sau khi Hà Nội cho phép công ty dầu khí Nga Rosneft khoan thăm dò vùng biển nằm ở phía tây của bãi tư chính, theo ông Ryan Martinson, chuyên gia nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc của Trường Hải chiến Hoa Kỳ. Các hành động của Trung Quốc từ năm 2017 cho thấy họ đã trở nên hung hăng hơn trong việc thách thức tất cả các hoạt động khai thác dầu của Việt Nam trong vùng biển xung quanh bãi tư chính, theo nhận định của giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales trong bản tin phân tích chính trị và các vấn đề an ninh khu vực ra ngày 17 tháng 8. Nhận định về việc Trung Quốc sẽ làm gì đối với dự án mà ExxonMobil hợp tác với Việt Nam, ông Greg Pauling nói:
It's unclear what China's position is towards Exxon.
Không rõ quan điểm của Trung Quốc đối với Exxon thế nào, nhưng một điều rõ ràng là Trung Quốc không sẵn sàng chấp nhận việc khoan dầu trong cái mà họ coi là vùng biển có tranh chấp. Lô của Exxon nằm trong vùng 200 hải lý của Việt Nam, trong quần đảo Hoàng Sa, và do đó Trung Quốc có thể hoàn toàn tuyên bố nó thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ ở Hoàng Sa.
Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cách đây 45 năm theo truyền thông trong nước. Nhà nghiên cứu của CSIS nhận định rằng Trung Quốc đã luôn nhập nhằng về Exxon và liệu Trung Quốc có gây ra vấn đề lớn với Exxon hay không sẽ là một quyết định chính trị. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ cảm thấy thế nào với Việt Nam và họ cảm thấy thế nào với phía Mỹ. Tuy nhiên, ông Pauling cho rằng Mỹ sẽ không dùng lực lượng quân sự để bảo vệ Việt Nam nếu xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc trong bối cảnh vụ đối đầu bãi Tư Chính ngày càng leo thang.
Nhưng Mỹ sẽ tìm cách để làm mọi thứ có thể để đánh động thế giới về những gì Trung Quốc đang làm, bởi vì Trung Quốc càng trông như là một kẻ bắt nạt không được thừa nhận, thì cái giá mà Trung Quốc phải trả cho hành vi của họ càng đắt.
Giáo sư Thayer cũng từng nhận định với VOA rằng Mỹ sẽ không đơn phương bảo vệ Việt Nam chống lại Trung Quốc ở Biển Đông vì Việt Nam không phải là một đồng minh cũng như không phải là một đối tác chiến lược của Mỹ. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn là nước duy nhất cho tới lúc này chỉ tên thẳng Trung Quốc trong vụ tranh chấp tại bãi Tư Chính. Nhưng theo Pauling, việc chỉ có Mỹ lên tiếng thôi thì chưa đủ.
Vấn đề lớn hơn của Việt Nam là làm thế nào để có được sự ủng hộ của các quốc gia châu Âu, Úc, Nhật và các thành viên ASEAN. Không ai trong số họ nói một lời nào về sự quấy rối của Trung Quốc trong gần 2 tháng qua.
Việt Nam đã tìm cách đưa vấn đề Biển Đông ra hội nghị của ASEAN tại Bangkok đầu tháng này nhưng không nhận được nhiều ủng hộ từ khối. Ủy ban châu Âu lên tiếng khẳng định quan điểm của EU ủng hộ đảm bảo tự do hàng hải, hàng không vì lợi ích của các nước. Các bên yêu cầu tuân thủ luật pháp quốc tế đầu tháng 8 nhưng không đề cập đến Trung Quốc. Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng chỉ bày tỏ quan ngại về các diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông khi gặp mặt lãnh đạo Việt Nam vào tuần trước. Ngoài việc tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế, một trong những giải pháp để giúp Việt Nam chống lại sự bắt nạt của Trung Quốc về lâu dài là kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế như các chuyên gia Mỹ đề xuất qua các cuộc phỏng vấn với VOA. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc liệu Hà Nội có xem xét tiến hành hành động pháp lý chống lại Trung Quốc hay không.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bình luận quyền lực Mỹ ở châu Á bị xói mòn. Chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump đã khiến vai trò lãnh đạo của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương bị xói mòn, với việc khu vực này đang bị hỗn loạn trong khi chính quyền Mỹ không giúp ích được gì, theo các nhà phân tích. Đây là nhận định được đưa ra trong bài báo nhan đề Quyền lực Mỹ đang xói mòn, Trump chật vật với châu Á đang khủng hoảng, đăng trên tờ New York Times hôm 13 tháng 8. Bài báo viết, trong vòng 2.5 năm, Tổng thống Trump nói rằng cuối cùng ông cũng đã làm được điều mà ông khẳng định người tiền nhiệm Barack Obama đã không làm được ở châu Á với chính sách xoay trục, tăng cường ảnh hưởng của Mỹ và tập hợp đồng minh để phản công lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng khi bạo lực leo thang và những mối thù địch cũ trỗi dậy trên khắp châu Á, Washington đã chọn thái độ điềm nhiên tòa thị, và các nước trong khu vực không thèm đếm xỉa gì đến những lời khuyên lơn nhẹ nhàng cũng như kêu gọi bình tĩnh của chính quyền Trump. Bài báo dẫn chứng là trong những căng thẳng nội bộ ở Ấn Độ và Hồng Kông hay sự thù nghịch của hai đồng minh thân thiết của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc, ông Trump và các cố vấn của ông chọn đứng bên lề. Việc Washington bất lực hay không sẵn sàng giúp tháo ngòi nổ các điểm nóng là một trong các dấu hiệu rõ ràng nhất về sự xói mòn của sức mạnh và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ dưới thời ông Trump, người luôn nhất quán với phương châm nước Mỹ trên hết, tức là không can dự vào các vấn đề quốc tế nữa, New York Times dẫn lời giới phân tích nhận định. Ông William Burns, Thứ trưởng Ngoại giao dưới chính quyền Obama và là chủ tịch của tổ chức Carnegie Endowment for International Peace, được New York Times dẫn lời nói, nếu không có uy lực trung tâm vững vàng của ngoại giao Mỹ, sự hỗn loạn ở châu Á sẽ xảy ra theo mọi chiều hướng nguy hiểm. Kết quả là không chỉ làm tăng nguy cơ hỗn loạn khu vực mà còn sự xói mòn ảnh hưởng lâu dài của Mỹ. Và sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một cường quốc kinh tế và Nga như là một lực lượng chống phương Tây, có nghĩa là các yếu tố khác ngoài bản thân chính quyền Trump đang góp phần làm suy yếu sức mạnh của Mỹ, cũng theo bài báo này. Những người chỉ trích cho rằng các chính sách của ông Trump vốn tập trung vào cắt giảm chi phí của Mỹ ở nước ngoài hơn là xây dựng quan hệ đối tác, đã càng đẩy mạnh sự xói mòn đó và khiến các nước càng trở nên mạnh bạo hơn đến nỗi họ không thèm nghe những lời kêu gọi của Washington. Quân đội Ấn Độ đang đàn áp các cuộc biểu tình ở khu vực tranh chấp Kashmir sau khi New Delhi chấm dứt tình trạng tự trị của vùng lãnh thổ này bất chấp lời đề nghị của ông Trump vào tháng trước là sẽ làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Ấn Độ và Pakistan. Hàn Quốc hôm 19 tháng 8 tuyên bố sẽ loại Nhật Bản khỏi danh sách các đối tác thương mại được ưu đãi, làm leo thang cuộc tranh chấp gây tổn hại cho mối quan hệ đồng minh quan trọng nhất của Washington ở châu Á. Các quan chức đối ngoại hàng đầu của ông Trump đã khuyên hai nước hòa giải khác biệt nhưng không ăn thua. Trong khi đó, Triều Tiên, mối đe dọa an ninh lớn nhất ở Đông Á, mới đây đã 5 lần thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn hoặc hệ thống tên lửa mà không gặp phải sự lên án nào từ phía ông Trump, vẫn theo bài phân tích. Các quan chức Trung Quốc tuyên bố rằng những người biểu tình ở Hồng Kông đang bắt đầu có những dấu hiệu khủng bố, một chỉ dấu cho thấy đảng Cộng sản ở Bắc Kinh có thể dùng đến các biện pháp cứng rắn hơn để chấm dứt bất ổn. Khi Trung Quốc chuyển quân đến biên giới Hồng Kông, ông Trump không đưa ra cảnh báo nào ngoài lời kêu gọi mọi người nên bình tĩnh và an toàn. Ông Michael Green, quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, nhận định với tờ New York Times rằng sự bất lực trong việc quản lý các vấn đề cho thấy một điểm yếu thực sự trong cam kết của Tổng thống đối với chiến lược hay bất kỳ sự can dự ngoại giao đi trước nào ở châu Á. Ông Green, hiện là giáo sư Đại học Georgetown, nói thêm rằng mặc dù chính quyền Trump đang có một số chiến lược hoặc chiến thuật hữu ích ở châu Á, nhưng thật đáng ngạc nhiên về sự không hiệu quả của chính quyền Trump trên vấn đề Nhật Bản, Hàn Quốc này và im lặng như thế nào trên vấn đề Kashmir. Mặc dù ông Trump đã áp dụng cách tiếp cận buông tay ở châu Á kể từ khi lên làm tổng thống, một số quan chức trong chính quyền, bao gồm ông Matthew Pottinger, giám đốc cấp cao châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia, đã làm việc để xây dựng một chiến lược tổng thể cho châu Á với mục đích thúc đẩy cạnh tranh với Trung Quốc. Họ đã cam kết chi tiền cho các chương trình khu vực trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mở và tự do, tăng tần suất các hoạt động tuần tra vì tự do hàng hải ở Biển Đông và cố gắng thuyết phục các quốc gia ngưng sử dụng công nghệ của tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc. Theo New York Times, người chỉ trích cho rằng ông Trump làm suy yếu vị thế của Mỹ thông qua các hành động từ phá hoại liên tục, bao gồm từ bỏ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, một hiệp định thương mại 12 quốc gia mà ông Obama đã thúc đẩy nhằm tạo ra một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc. Ông Trump cũng không tiếc lời khen ngợi cho những nhà lãnh đạo độc đoán ở châu Á. Ông nói rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu quý nhau và rằng ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ luôn là bạn bè. Cho tới nay, ông và các quan chức hàng đầu của ông đã không gửi bất kỳ tín hiệu mạnh mẽ nào về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông. Vào ngày 1 tháng 8, ông Trump đã sử dụng chính ngôn từ mà các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng khi ông nói rằng Hồng Kông đã xảy ra bạo loạn trong một thời gian dài, cũng theo New York Times. Ai đó nói rằng đến một lúc nào đó họ sẽ chấm dứt điều đó. Ông nói thêm, nhưng đó là chuyện giữa Hồng Kông và Trung Quốc bởi vì Hồng Kông là một phần của Trung Quốc. New York Times dẫn lời các nhà phân tích cho rằng những bình luận đó sẽ được các quan chức Trung Quốc diễn giải như là bật đèn xanh để thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để dập tắt các cuộc biểu tình. Ông Trump đã tuyên bố hồi tháng 6 rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc là đối tác chiến lược và chính quyền đã không có một số hành động nhất định vốn sẽ gây khó chịu cho Bắc Kinh, chẳng hạn như áp đặt trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc có vai trò trong việc giam giữ hàng loạt người Hồi giáo trong các trại cải huấn. Mục tiêu chính của ông Trump đối với Trung Quốc là đạt được thỏa thuận thương mại nhằm chấm dứt cuộc chiến thuế quan tốn kém, mặc dù hai bên đã leo thang tranh chấp sau các cuộc đàm phán thất bại. Ông Trump cũng lùi lại trong sự thù nghịch ngày càng leo thang giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Hôm 16 tháng 8, ông Trump đã nói rằng Hàn Quốc và Nhật Bản phải ngồi lại và hòa thuận với nhau. Các quan chức Mỹ nói rằng họ không muốn trung gian hòa giải tranh chấp này, mặc dù lợi ích an ninh của Mỹ trong khu vực có thể bị ảnh hưởng xấu, nhất là khi Seoul và Tokyo chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo vốn được Washington bảo trợ nhằm kiềm chế Triều Tiên. Hồi cuối tháng 7, ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, đã kêu gọi cả hai bên chấm dứt thù địch. Và Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng đưa ra yêu cầu tương tự với Bộ trưởng Ngoại giao của các nước này tại một cuộc gặp ở Bangkok. Các quan chức Nhật Bản và Hàn không thèm đến xỉa đến lời kêu gọi của Mỹ. Hôm 19 tháng 8, Seoul nói rằng họ không chỉ chấm dứt quan hệ đối tác thương mại ưu đãi với Tokyo mà còn nêu Tokyo là quốc gia đầu tiên trong danh sách các quốc gia được cho là có hành vi xuất khẩu tồi tệ. Đầu tháng này, Nhật Bản tuyên bố rằng Hàn Quốc không còn là đối tác thương mại được ưu đãi. Bà Jin Lee, một chuyên gia về Hàn Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Wilson, nói với New York Times rằng với việc không hành động và nắm quyền lãnh đạo trong khu vực, ông Trump đang để cho phép các nước có lịch sử quan hệ phức tạp rơi trở lại vào sự thù nghịch cũ. Các nước này càng cảm thấy Hoa Kỳ là một đối tác không đáng tin cậy chừng nào, thì họ sẽ càng cảm thấy buộc phải tự bảo vệ mình. Tôi đã bắt đầu nghe thấy những lời kêu gọi ngày càng mạnh mẽ ở Hàn Quốc rằng họ phải có vũ khí hạt nhân cho riêng mình. Còn ở Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã thúc đẩy kế hoạch của các chính trị gia dân tộc chủ nghĩa Hindu giáo để kiểm soát Kashmir, một khu vực có đa số dân theo Hồi giáo. Một số nhà phân tích Ấn Độ nhận định rằng ông Modi có thể đã đẩy nhanh động thái này vì những phát ngôn của ông Trump sau cuộc gặp vào tháng trước với Thủ tướng Imran Khan của Pakistan. Khi đó ông Trump nói rằng ông Modi trước đó đã gợi ý ông có thể đứng ra hòa giải tranh chấp Kashmir hay không. Nếu tôi có thể giúp đỡ, tôi rất thích trở thành một người trung gian, ông Trump nói. Đó là một lập trường được Pakistan hoan nghênh, trong khi Ấn Độ phản đối sự can dự bên ngoài. Bộ Ngoại giao Ấn Độ phủ nhận rằng ông Modi có bất kỳ cuộc trò chuyện nào như vậy với ông Trump. Ngay sau đó, vào ngày 5 tháng 8, chính phủ Ấn Độ đã thu hồi quy chế tự trị của Kashmir và bắt đầu bắt giữ các chính trị gia hàng đầu Kashmir. Điều này cũng giống như bác bỏ toàn diện lời đề nghị hòa giải của ông Trump. Trao đổi với VOA, ông Ngô Vĩnh Long, giáo sư tại Đại học Maine, nói rằng việc cho rằng quyền lực Mỹ ở châu Á đang bị xói mòn là nhận định rất chính xác.
Bất cứ một cái nước nào mạnh cách mấy đi nữa thì cũng phải cần có đồng minh. Phải cần có những nước mà họ ủng hộ mình. Ông Trump ổng lên thì ổng phá hết những cái liên minh cũ. Không những là ở vùng châu Á, Thái Bình Dương, nhưng mà kể cả đối với Âu Châu nữa.
Ông Long đưa ra dẫn chứng là Mỹ đã mất mười mấy năm để xây dựng lòng tin với các nước châu Á, Thái Bình Dương, rồi mất 10 năm để chuẩn bị hiệp định TPP, đối tác xuyên Thái Bình Dương, vì Mỹ thấy rằng một mình Mỹ không đủ đương đầu với Trung Quốc nên muốn có 12 nước cùng hợp tác. Ông Trump vừa mới lên đã rút khỏi TPP liền, khiến cho tất cả các nước khác đều hỏng chừng hết, ông Long nói.
Ông Trump ông đã tự làm cho Mỹ suy yếu, chứ không phải làm cho Mỹ mạnh lên. Vì lý do đó là có một số nước khác ở trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương như là Trung Quốc mới có cái dịp để mà thách thức Mỹ.
Theo giáo sư Long thì các vấn đề chủ quyền và an ninh được tất cả các nước trên thế giới quan tâm ngoại trừ ông Trump. Ông ấy chỉ để ý đến những vấn đề khác, ông nói. Quan tâm lớn nhất của Tổng thống Trump, theo lời ông Long, là chiến tranh thương mại. Nhưng ngay cả trong vấn đề này thì ông Trump cũng không nghe theo lời khuyên của giới chuyên gia là dùng quan thuế là sai và chỉ làm cho người tiêu dùng ở Mỹ khó khăn, trong khi Trung Quốc hạn chế mua nông sản của Mỹ làm cho nông dân Mỹ gặp rất nhiều khó khăn. Về các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, giáo sư Long nói, từ khi lên làm Tổng thống, nhân quyền không phải là vấn đề lớn đối với ông Trump. Vấn đề lớn của ông ấy là buôn bán thương mại, nhưng thương mại chỉ là vấn đề trước mắt chứ không phải là lợi ích lâu dài.
Không những bây giờ mà ngay từ đầu là ông khi mà gặp Tập Cận Bình lần đầu, ông Trump đã khen Tập Cận Bình là giỏi, là mạnh này kia. Ông Trump muốn thích những cái người mà độc tài, những người mạnh. Thì thành ra đó là đối với những người mà tranh đấu cho nhân quyền thì ông đâu có để ý đâu.
Ông Long cũng cho rằng nếu như Trung Quốc nhượng bộ trên vấn đề thương mại thì ông ấy sẽ bắn đứng Hồng Kông cũng như là sẽ không thách thức chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Khi được hỏi chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do, có phải cách tiếp cận của chính quyền Trump để kiềm chế ảnh hưởng Trung Quốc hay không? Ông Long cho rằng chiến lược này mang dấu ấn của ông Trump. Ông nói chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã có từ thời Tổng thống Barack Obama với chiến lược xoay trục sang châu Á. Ông Trump đã phá rồi nên phải lấy cái gì đó mới để coi đó là chuyện ông ấy làm. Ông giải thích và cho rằng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do hiện vẫn chưa đi đến đâu hết.
hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Một quốc gia hai thể chế ổn không là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Phú Khải mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Dự luật dẫn độ như tên gọi ngắn gọn của nó để dễ nhớ, tuy là mối đe dọa đối với các quyền tự do căn bản của người Hồng Kông, nhưng cũng là cơ hội quý hiếm để phần lớn họ đồng lòng xuống đường bày tỏ ý kiến và đấu tranh để bảo vệ những nguyên tắc và giá trị sống của mỗi người và mọi người trên mảnh đất này. Cuộc đấu tranh của người Hồng Kông trong thời gian qua đã tạo niềm cảm hứng cho những ai khát vọng tự do, nhân phẩm và tiến bộ trên toàn cầu, trong đó có người dân Việt Nam, đặc biệt các thế hệ trẻ đang được tiếp cận với các nguồn thông tin ngoài luồng và những tư duy độc lập cấp và tiến hiện nay. Bài nhạc Sia Black của nhạc sĩ Trúc Hồ chỉ một thời gian ngắn đã được vài trăm ngàn người xem và nhiều người Hồng Kông đã xúc động bày tỏ ý kiến khi nghe bài hát này. Chế độ độc tài luôn lo sợ ảnh hưởng của văn nghệ sĩ tự do như ca sĩ và nhà hoạt động Dennis Ho của Hồng Kông khi cô lên diễn đàn Liên Hợp Quốc tố cáo Bắc Kinh ngăn cản dân chủ tại Hồng Kông bằng mọi giá. Các cuộc biểu tình rầm rộ tại Hồng Kông và các cuộc vận động của họ trên nhiều diễn đàn khắp thế giới trong những tuần qua đã làm điên đầu giới lãnh đạo Bắc Kinh. Đối với Hồng Kông, còn đến 28 năm nữa, tức năm 2047, thì Bắc Kinh mới có toàn quyền quyết định trực tiếp thể chế và cung cách điều hành chính trị tại đây. Nếu chế độ xã hội chủ nghĩa với tính cách đặc trưng của Trung Quốc này vẫn còn tồn tại đến lúc đó, nghĩa là một năm trước khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ăn mừng kỷ niệm 100 năm thành lập năm 1948, thì cuộc chạy đua 100 năm mà tiến sĩ Michael Pillsbury phân tích có khả năng đưa Trung Quốc trở thành bá chủ toàn cầu, hay ít ra ngang ngửa quyền lực với Hoa Kỳ. Cán cân quyền lực vào lúc đó sẽ thay đổi sâu sắc nền chính trị quốc tế.
Nhưng từ đây đến đó vẫn còn quá lâu, quá xa để phân tích và phỏng đoán được điều gì chắc chắn. Những bí ẩn, trí trá và bất định trong những tháng ngày tới hay vài năm tới cũng không thể nhận diện và đối phó đối với mọi bên, huống chi gần 3 thập niên nữa. Cuộc chạy đua khoa học kỹ thuật, nhất là trí tuệ nhân tạo AI, hay nói chung là cuộc cách mạng công nghệ 4, mang tính cách quyết định đối với cán cân quyền lực này. Điều quan trọng nhất qua các bài học lịch sử xưa nay là rằng những gì chúng ta làm hoặc không làm ngày hôm nay sẽ tác động sâu xa đến tương lai của chúng ta và các thế hệ mai sau. Đó cũng là cốt lõi của triết lý nhân quả của Phật giáo. Các thế hệ trẻ Hồng Kông nói riêng, tiêu biểu như Hoàng Chi Phong, Joshua Wong và những người dân nói chung hiểu rõ điều này, do đó không chấp nhận bất cứ mọi sự áp đặt hay can thiệp nào từ những người đại diện của họ trong hội đồng lập pháp hay từ Bắc Kinh, cũng như phong trào ngũ tứ cách đây 100 năm hay biến cố Thiên An Môn cách đây 30 năm, phong trào dù vàng 1.0 cách đây 5 năm và phong trào dù vàng 2.0 trong những tuần qua. Phong trào dân chủ Hồng Kông đã tính toán kỹ lưỡng để khai dụng những vấn đề thời sự và biến cố lịch sử để đánh vào tâm thức và tiềm thức người dân. Ngoài dự luật dẫn độ, một vấn đề thực sự liên quan trực tiếp đến quyền tự do, nhất là quyền được xét xử công bằng và minh bạch bởi một nền tư pháp độc lập không bị chính trị hóa hay bất cứ thế lực đen tối nào đằng sau. Tháng 6 và tháng 7 nhắc nhở họ hai biến cố lịch sử, cuộc tàn sát sinh viên nói riêng và người dân Trung Quốc nói chung vào tối ngày 3 tháng 6 năm 1989, cách nay 30 năm, và sự trao trả Hồng Kông về Trung Quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Cách này 22 năm.
Cũng cần nhắc lại rằng khi Đặng Tiểu Bình ký kết với Margaret Thatcher của Anh chấp nhận một quốc gia hai chế độ, hai thể chế, cũng như ký với Bồ Đào Nha về tương lai của Macau, có hiệu lực đến ngày 20 tháng 12 năm 2049, ông Đặng thực hiện vì ông là người có cái nhìn thực tiễn và không quá giáo điều. Ông Đặng từng có những quan niệm rằng mèo đen, mèo trắng, mèo nào cũng được, miễn sao bắt được chuột, hoặc kinh tế thị trường mang đặc tính xã hội chủ nghĩa, hay sau này đổi thành mang đặc tính Trung Quốc. Tương tự, ông Đặng tuy nhìn thấy mâu thuẫn về ý thức hệ đối với chủ trương một quốc gia hai thể chế, nhưng ông chấp nhận, một phần vì tư duy thực tiễn của ông, một phần khác vì Trung Quốc không đủ mạnh để đòi hỏi nhiều trên chính trường quốc tế vào lúc đó. Giờ đây, các lãnh đạo Bắc Kinh có tham vọng hơn ông Đặng và các lãnh đạo thời đó vì quyền lực cứng, mềm và bén của họ đã khác xưa rất nhiều. Ông Tập lại không chủ trương giấu tham vọng đó như ông Đặng, và vì thế nên thế giới đã phần nào hiểu rõ hơn được bản chất của chế độ cầm quyền Bắc Kinh hơn. Trong chuyến thăm Hồng Kông năm 2017, kỷ niệm 20 năm được trả về Trung Quốc, Tập Cận Bình từng gian đe rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây nguy hiểm cho chủ quyền và an ninh của Trung Quốc hoặc thách thức quyền lực của Bắc Kinh sẽ vượt qua đường ranh giới đỏ. Tuy thế, ông Tập cũng khen ngợi nức nở chính sách một quốc gia hai hệ thống trong bài phát biểu này. Tất nhiên, ông Tập không muốn Hồng Kông trở nên một nền dân chủ cấp tiến hoàn chỉnh. Mọi cuộc biểu tình có dính líu đến dân chủ hay chính trị, nhất là liên quan đến Bắc Kinh, đều có khả năng thách thức sự cai trị bởi một nhà nước độc đảng của Trung Quốc. Nhưng trong bài phát biểu này, ông Tập khen ngợi chủ trương và viễn kiến của ông Đặng.
2 năm sau bài phát biểu này, ngay bây giờ ông Tập còn suy nghĩ như thế nào không là một dấu hỏi lớn. Các quyết định của ông Đặng thời thập niên 1980, nhất là một quốc gia hai hệ thống ký với Anh năm 1984, giờ đây trở lại gây khó khăn cho lãnh đạo Bắc Kinh. Cuộc đấu tranh của người Hồng Kông đã làm cho lãnh đạo Bắc Kinh quan ngại sâu sắc, chủ yếu vì tầm quan trọng mà Bắc Kinh đã đặt ra đối với vấn đề thống nhất của Trung Quốc, đặc biệt là vùng khu tự trị. Thống nhất ở đây không chỉ là về lãnh thổ mà còn là văn hóa, chính trị, thể chế, ngôn ngữ chung và nhất là một tâm thức chung. Và một ngày nào đó trong tương lai, nhưng hiện tại nó đang bị thách thức mà trong đó khả năng kiểm soát và ảnh hưởng trực tiếp như tại Hồng Kông chẳng hạn bị giới hạn rất nhiều. Nếu không khéo léo quản lý, nó có khả năng lan rộng và thách thức các vùng tự trị còn lại vốn đã và đang diễn ra, từ Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, Macau đến Đài Loan. Cũng cần nên nhớ, mặc dù đa số người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục ủng hộ cơ chế hiện nay, 71,2% ủng hộ một quốc gia hai hệ thống hiện nay, 14,7% ủng hộ sự điều hành trực tiếp từ Bắc Kinh và 11,4% muốn Hồng Kông độc lập hoàn toàn. Những người quan tâm nhìn thấy rõ nỗ lực xâm nhập và ảnh hưởng từ Bắc Kinh lên nền chính trị tại đây. Xa hơn nữa, chưa ai biết rõ Bắc Kinh chủ trương quản lý Hồng Kông ra sao từ năm 2047 trở đi. Những người biểu tình tại Hồng Kông hiểu rất rõ rằng nếu không khai dùng cơ hội này để đấu tranh hoặc nếu không đấu tranh mạnh mẽ và dứt khoát vào lúc này, thì sẽ không còn cơ hội như thế trong tương lai.
Ngoài lãnh đạo tại Bắc Kinh quan tâm sâu sắc đến các diễn biến tại Hồng Kông, lãnh đạo và người dân Đài Loan cũng theo dõi từng diễn biến tại đây bởi nó trực tiếp ảnh hưởng lên họ. Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 1979, Đặng Tiểu Bình chính thức lên tiếng lần đầu tiên rằng Bắc Kinh sẽ tôn trọng thực trạng và hệ thống hiện tại đó miễn sao Đài Loan trở về với Tổ quốc. 3 năm sau, ông Đặng đề nghị giải quyết vấn đề Đài Loan bằng giải pháp hai hệ thống khác nhau có thể cùng tồn tại, và điều này không chỉ áp dụng cho Đài Loan mà còn cho Hồng Kông. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn từ chối giải pháp này cho đến nay, trong khi nó lại được dùng cho Hồng Kông trước. Quan sát kỹ lưỡng các cuộc biểu tình tại Hồng Kông vừa qua, Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn viết trên Twitter rằng chúng tôi sát cánh với tất cả những người yêu chuộng tự do của Hồng Kông. Trong khuôn mặt của họ, chúng ta thấy khát khao tự do và được nhắc nhở rằng nền dân chủ khó khăn để đoạt được của Đài Loan phải được bảo vệ và đổi mới bởi mọi thế hệ. Khi nào tôi vẫn còn là Tổng thống, một quốc gia hai hệ thống sẽ không bao giờ là sự lựa chọn.
Cuộc khảo sát vào tháng 3 năm nay tại Đài Loan cho biết 79% dân số bác bỏ một quốc gia hai hệ thống và 87,7% công chúng tin rằng tương lai của Đài Loan phải do chính 23 triệu dân của họ quyết định lấy. Người dân Hồng Kông đã cho biết rõ ràng quan điểm và lựa chọn của họ. Người dân Đài Loan và lãnh đạo của họ cũng khẳng định dứt khoát như thế. Khẳng khái từ chối, phủ nhận con đường Bắc Kinh định hướng là một sỉ nhục lớn lao đối với Bắc Kinh. Vì biết thế nên nhiều năm qua Bắc Kinh đã bỏ ra hàng chục tỷ đô la hàng năm để đánh bóng tuyên truyền cho chế độ này, khai dùng các chính sách quyền lực mềm và bén của họ. Nhưng tất cả các nỗ lực của họ trong thời gian qua cũng không thể thay đổi sự thật rằng nếu có đầy đủ thông tin đa chiều, đa số người dân khắp nơi vẫn khát khao tự do và từ chối áp bức.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.